kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các trào lưu thần học thời hậu Lưu Đày, song song với trào lưu Khôn Ngoan, còn có trào lưu Khải Huyền soi sáng cho trào lưu Khôn Ngoan dưới nhiều khía cạnh. Nó hiện diện trong phần cổ xưa nhất của một tác phẩm mạo thư gọi là sách Henoch, được sáng tác trong cùng thời này, và trong đó các nguyên tắc nền tảng của nền thần học miền Nam đạt các kết quả tột bậc của nó. Thật khó mà có thể tưởng tượng ra các tương quan giữa Jerusalem chính thức với các thần học gia thuộc trào lưu Khải Huyền. Người ta có cảm tưởng đây là một môi trường khép kín, tránh né sự đối đầu, có lẽ cũng để tránh sự bách hại, như có thể nhận ra trong công trình của Nehemia và Ezra. Để tái lập Do Thái giáo chính truyền, hai ông Nehemia và Ezra đã tránh xa những người không ở trong cùng đường hướng của các nguyên tắc linh hứng cho việc cải cách, nghĩa là những người Do Thái đã không bị đi đày và những người nước ngoài. Xã hội do ông Ezra đề ra là một xã hội bất khoan nhượng. Như sử gia Giuse Flavio kể lại trong tác phẩm Thời cổ Do Thái, các kẻ thù cá nhân có thể bị tố cáo là đã ăn cái gì đó ô uế hay đã vi phạm luật Sa-bát, và khi bị tố cáo như thế thì chỉ còn cách trốn sang vùng Samaria mới mong sống được mà thôi. Tuy nhiên cảm tưởng về sự cô lập mà chúng ta có khi đọc các văn bản đầu tiên phát xuất từ sự kiện nội dung của chúng quá khác biệt với tư tưởng chính thức, để có thể tưởng tượng ra một cuộc đối thoại giữa hai bên. Dầu sao đi nữa, đây là một phong trào có các nhà thông thái của nó, vì người ta tìm thấy cả tinh tú học trong các bút tích của họ. Có hai điểm giúp phân biệt rõ ràng trào lưu Khải Huyền cổ xưa hơn với Do Thái giáo. Ít nhất là từ lớp văn bản thứ hai của sách ông Noe. Các tác giả Khải Huyền đầu tiên tin nơi sự bất tử của linh hồn được hiểu như là thực thể tách rời khỏi thân xác và được chỉ định sống đời đời bên Thiên Chúa, nếu xứng đáng được cứu rỗi. Họ nghĩ rằng sự giữ không hề tại việc vi phạm luật lệ. Dĩ nhiên, tội lỗi là sự giữ, nhưng nó không thể được quan niệm một cách đơn thuần như là hậu quả của sự tự do lựa chọn của con người, quyết định không tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Con người phạm tội vì tội lỗi ở trong nó. Như vậy, trào lưu Khải Huyền đón nhận một cách toàn vẹn nõi tủy của vấn đề từng gây chia rẽ giữa nền thần học của giao ước và nền thần học của lời hứa. Đó là không biết con người có là một người tuyệt đối hoàn toàn tự do, và như thế hoàn toàn có trách nhiệm đối với sự thiện hay sự giữ nó làm hay không, hay bản tính của nó không cho phép nó hoàn toàn tự do lựa chọn. Sự xúc tác cho phép trào lưu Khải Huyền đạt tới các kết luận của nó là việc chấp nhận sự bất tử của linh hồn, khiến cho nó định hướng toàn diễn văn về con người trước số phận của nó và trước Thiên Chúa một cách hoàn toàn mới mẻ. Trào lưu Khải Huyền khởi hành từ biến cố lụt Hồng Thủy, chỉ được đọc trong truyền thống Gia-vít, đáng lý ra là để xóa bỏ sự giữ của trái đất, nhưng lại đã không xóa bỏ được nó. Bản chất con người vẫn hướng chiều về sự giữ cả sau lụt Hồng Thủy. Lý do sự hướng chiều đó về sự giữ là nguyên cớ đầu tiên đích thật của tội lỗi được tìm ở ngoài lãnh vực của con người, và một cách hiển nhiên và chắc chắn trên bình diện thực nghiệm. Con người không có phương thế nào để sửa chữa điều đó. Vì vậy, điều này không tùy thuộc nơi con người. Lý do này của tội lỗi phải tìm trong thế giới thiên thần, nơi có một nhóm các thiên thần tự ý vi phạm trật tự vũ trụ do Thiên Chúa muốn, bằng cách giao hợp với phụ nữ để sinh con, trong khi các thiên thần là các thần khí tinh tuyền đã không nhận được từ Thiên Chúa ơn truyền sinh, là đặc thái của con người phải chết. Từ hành động phạm tội đó của các thiên thần nảy sinh ra sự ô nhiễm kinh hoàng liên lụy đến toàn thụ tạo, trong đó có con người. Nguồn gốc đầu tiên của sự giữ nằm trong cái ô uế là sự yếu đuối và thúc đẩy hướng tới tội lỗi. Con người là nạn nhân hơn là kẻ có lỗi. Sách Henoch chương 10 câu 8 viết, toàn trái đất bị hư thối vì đã học các việc làm của Azazel, là lãnh tụ của các thiên thần nổi loạn. Hãy đổ cho nó tất cả tội lỗi. cái năng động của tư tưởng Do Thái thời hậu Lưu Đày hoàn toàn bị thống trị bởi tính cách phản đối của hai tác phẩm khôn ngoan là sách Ông Dốt và sách Giảng Viên. Nó di chuyển giữa hai trục đối chọi nhau một cách có luận lý, nhưng hiện diện nơi từng tín hữu và được tạo thành bởi nền thần học của giao ước và nền thần học của lời hứa. Một đàn con người được hoàn toàn tự do lựa chọn giữa sự thiện và sự ác, mà nó không hiểu được ý nghĩa của khổ đau phát xuất từ đó. Đàng khác, con người lạc mất chính mình như là bản thể sáng tạo giữa một vũ trụ bị thống trị bởi các sức mạnh cao vượt hơn con người. Chính giữa sự căng thẳng đó mà con người thời hậu Lưu Đày phải sống, và tác phẩm của Kohelet hay sách Giảng Viên hoàn toàn bị thống trị bởi ý nghĩa việc chấp nhận tuyệt đỉnh được nhìn trong bối cảnh này. Tất cả xảy ra trong thế giới như Thiên Chúa muốn. Có các luật lệ vật lý điều khiển cuộc sống vũ hoàn, nhưng cũng có các luật lệ liên quan tới cuộc sống của từng người. Có một thời để sinh ra và một thời để chết đi, không tùy thuộc con người. Không phải người mạnh nhất chiến thắng trận đánh, cũng như không phải người chạy nhanh nhất thắng cuộc chạy đua. Chính trên hậu trường của sự chấp nhận tuyệt đỉnh công trình của Thiên Chúa là đấng làm mọi sự, mà con người còn có thể khẳng định chính mình. Chính trong giới hạn đó mà người khôn ngoan có thể đưa ra lời khuyên nhủ khẳng quyết này: hãy ném bánh ăn của bạn trên mặt nước. Và người mải ngắm gió chẳng bao giờ gieo, kẻ cứ nhìn mây chẳng bao giờ gặt. Gió thổi theo hướng nào, thai nhi hình thành trong lòng mẹ ra sao, bạn đâu có biết. Cũng vậy, bạn không sao biết được công trình của Thiên Chúa đấng tạo dựng nên tất cả. Sáng ra cứ đi gieo hạt giống, chiều đến cũng đừng nghỉ tay, vì bạn đâu biết được trong hai lần đó sẽ thành công lần nào, biết đâu hai lần lại đều tốt như nhau cả. Sau năm 200 trước công nguyên, xem ra đa số tín hữu Do Thái không chịu đựng được sự căng thẳng này nữa, và thế là nảy sinh ra các giáo phái khác nhau. Tư tưởng Do Thái có khuynh hướng bị bẻ gãy vụn đằng sau các nhà tư tưởng, tìm giải thích truyền thống riêng bằng cách ngày càng ưa thích một trong hai trục của sự căng thẳng nói trên. Người ta đi tới các hình thái ý thức hay tới khuynh hướng tiền định hoặc duy ý muốn. Hay người ta chờ đợi tất cả từ đấng cứu thế, mà gương mặt ngày càng hướng tới chỗ có các đặc thái siêu nhân như trong sách các dụ ngôn thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Hay trái lại, người ta chờ đợi tất cả từ con người trong tư cách là kẻ tuân giữ luật lệ. Đây là các vấn đề đã luôn luôn có và sẽ luôn luôn có. Sách Huấn Ca hay sách Ben Sira được sáng tác không lâu sau năm 200 trước công nguyên. Nó chào đời trong bối cảnh các vấn đề nảy sinh giữa lòng xã hội Do Thái va chạm với xã hội Hy Lạp. Sách Huấn Ca theo sự khôn ngoan truyền thống, nó gần gũi sách Châm Ngôn hơn là sách Ông Dốt và sách Giảng Viên hay Kohelet. Nhưng gắn bó của nó với các ý kiến truyền thống cho thấy nó cũng biết các ý kiến khác biệt. Từ đó, nó nhắn nhủ con người phải luôn ý thức được trách nhiệm đối với mọi việc làm của mình. Con đừng nói tại gia vê mà tôi phạm tội, vì người không làm điều người gớm ghét. Cũng đừng nói chính người làm tôi lầm đường lạc lối, vì người không cần kẻ tội lỗi. Mọi điều kinh tởm gia vê đều gớm ghét, và những kẻ kính sợ người cũng không ưa chuộng. Từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người, và để cho nó tự quyết định lấy. Nếu con muốn, con có thể tuân giữ các điều răn. Ai có thiện chí, hãy thực thi sự tín trung. Tuy nhiên, phần đáng kể nhất trong tư tưởng của sách Huấn Ca là nỗ lực cho thấy rằng các điều luật của sự khôn ngoan chỉ là một khía cạnh của luật lệ. Nếu con ao ước sự khôn ngoan, thì hãy tuân giữ các giới răn. Đằng khác, sách Huấn Ca cũng chấp nhận một vài đòi buộc phát xuất từ phía đối nghịch, nhưng tìm giảm bớt tính chất thê thảm của chúng, hay sát nhập chúng vào trong một khung cảnh và giới thiệu chúng với con người mà không bóp nghẹt con người. Chính vì thế nên sách Huấn Ca mới viết như sau: tại sao lại có ngày này trọng hơn ngày khác, ánh sáng ngày nào mà chẳng do mặt trời? Ấy là vì chúng đã được phân biệt ngay trong tư tưởng của Thiên Chúa. Người đã ấn định thời tiết và các ngày lễ khác nhau. Có những ngày người đề cao và thánh hóa, cũng có những ngày người kể vào số ngày thường. Mọi người đều bởi đất mà ra, cả Adam cũng bởi đất mà được tạo thành. do Thượng Chí Thiên Chúa đã phân biệt kẻ này người nọ, ấn định đường đời họ khác nhau. Kẻ thì được người nâng cao và giáng phúc, kẻ thì được người thánh hóa và cho ở bên, còn kẻ khác bị người nguyền rủa và hạ nhục, bị lật nhào khỏi chỗ đứng của họ. Có giữ thì cũng có lành, có chết thì cũng có sống. Cũng thế, có người đạo hạnh thì cũng có kẻ tội lỗi. Vậy hãy nhìn ngắm mọi công trình của Đấng Tối Cao, từng đôi một, công trình đối lại công trình. Trong bối cảnh này, xem ra sự thiện và sự ác đều phát xuất từ Thiên Chúa. Nhưng tư tưởng của tác giả sách Huấn Ca có lẽ chỉ muốn mời gọi chúng ta đừng tìm kiếm quá xa, nhưng hãy hài lòng vì biết rằng thế giới được tạo dựng trong một cách thức nào đó mà chúng ta không thể thay đổi được và chúng ta sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi nó. Và cái cao cả của sách Huấn Ca lại ở trong sự tầm thường bằng vàng ấy.